À, có người sẽ thắc mắc là ở đây nói là tự thấy Phật tánh trong mỗi niệm hằng cúng dường chư Phật. Thì có một ông tăng khi đến với ngài Triệu Châu hỏi: thế nào là Phật? Tâm của người xuất gia, người cầu đạo khi nào cũng muốn tìm Phật, biết Phật. Cho nên câu đầu tiên hỏi thế nào là Phật, ngài Triệu Châu đáp: ở trong điện. Trong điện tức là trong chánh điện đó. Ông tăng này ông mới cãi: trong điện đâu không phải là bùn đất đắp thành tượng sao? À, ngài Triệu Châu đáp: phải. Phải có nghĩa là cái ông Phật trong đó là ông Phật mà tượng bùn đất đắp thành thôi. Cho nên ông tăng lại hỏi: vậy thì thế nào là Phật? Ngài Triệu Châu đáp: ở trong điện. Cái ông này ổng xá dài: thưa con mê muội, xin thầy chỉ dạy. Nghĩa là con không hiểu, ngu quá, thôi xin thầy từ bi chỉ cho. Ông thầy hỏi: ăn cháo xong chưa? Thầy vị tăng này nói: dạ xong rồi. Ông thầy biểu: biểu sao? Rửa bát đi. Đó, chúng ta mới thấy một vị thiền sư ngày xưa như ngài Triệu Châu cách đây lâu xa, và cái bà Dipama mới chết từ năm 1989, mới đây này, thì cái cách dạy không khác nhau. Ăn xong rồi thì rửa bát, và cứ ngay cái đời sống hiện tại này mà thân đâu tâm đó tỉnh táo, đó chính là Phật. Không cần ở đâu xa hoặc là cái gì khác, chỉ có điều là thường chúng ta thật sự tỉnh giác hay là chỉ khởi lên một ý niệm về tỉnh giác. Đó, đây là cái điểm rất thấm thía. Mình thường nghĩ về sự tỉnh giác, thường nói rằng chà tôi phải tỉnh giác, nhưng mà không thật sự tỉnh giác. Nếu người rõ được nguồn tâm này thì tất cả tâm nghĩa tự hiện, tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên mãn, tất cả đều xong, không còn thọ thân sau. Nếu người rõ nguồn tâm này, gọi là nguồn tâm tại vì từ nơi đây mà tất cả đều thành tựu. Thì nếu rõ được chỗ này thì tất cả tâm nghĩa tự hiện. Tâm nghĩa tự hiện có nghĩa là vị đó thấu suốt, không có nghi nữa. Không nghi chính mình, không nghi con đường mình đi, rồi cũng không nghi kinh Phật, không nghi gì hết. Tại vì tất cả tâm nghĩa đều đã tự hiện. Như là mặt trời lúc đó nó không mây, và cái thành tựu đó gọi là cái vô sư trí. Tất cả nguyện đầy đủ. À, khi đó cái tâm lành nó phát ra. Đại chúng để ý nè, giờ nào mà mình ngồi thiền yên, một cái giờ mà mình an ổn thanh tịnh, cái sau đó cái tự nhiên mình dễ phát đại nguyện lắm. Có không? Tức là mình sẵn sàng làm hết mọi việc, mình sẵn sàng đủ thứ hết trơn á. À, cái đó gọi là cái nguyện. Khi tâm mình nó có được một cái chỗ để nó an trụ rồi, các nguyện đều đầy đủ. Thành ra cái ngài A Nan vừa bị xong cái nạn Ma Đăng Già, tức là trước và sau không lâu, chạy về Phật khóc lóc và xin Phật dạy cho. Phật dạy chưa hết cái bộ kinh Lăng Nghiêm nữa thì ngài đã rõ tin được tâm và ngài nguyện. Quý vị có nhớ bài nguyện này không? Mình thì ít tụng, chứ mấy vị mà mỗi khuya tụng Lăng Nghiêm này sao, đọc thử nghe. Hiền Mẫn, nguyện kim đọc đi. Thôi tụng luôn đi. Cái bài Diệu Trạm Tổng Trì này buổi khuya nghe tụng hay dữ lắm. Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương, Hoằng độ như thị, hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Không biết mấy em ở đây có biết nghĩa sao không? Chưa từng tụng Lăng Nghiêm chắc không biết nghĩa quá. Đây là cái bài nghĩa đọc để quý vị nghe rất là cảm động. Một người mà ngay hồi sáng đang còn bị Ma Đăng Già dẫn vào trong phòng, mà bây giờ sau khi nghe Phật giảng xong thời Lăng Nghiêm chưa hết nữa thì Ngài đã nguyện, nguyện nay đắc quả thành Bảo Vương, tức là khẳng định cái chỗ của mình, về độ chúng sanh vô số lượng. Độ chúng sanh vô số lượng, nguyện đem toàn thể thân tâm này, thâm tâm này, phụng sự cõi nước nhiều như bụi. Là đem hết thâm tâm để phụng sự, mà không phải một người, hai người, không phải một cõi nước, hai cõi nước, mà số cõi nước nhiều như bụi. Thế mới gọi là báo Phật ân. Còn một chúng sanh chưa thành Phật, nơi đây trọn chẳng vào Niết Bàn. Chúng sanh nhiều hay ít thưa đại chúng? Không tính kể. Mà một chúng sanh chưa thành Phật thì con nguyện con không nhập Niết Bàn. Nguyện đó lớn hay là nhỏ thưa đại chúng? Cho nên chỉ cần một phen tin nhận nơi nguồn tâm thì các nguyện đều đầy đủ. Thành ra chúng ta khi mà thấy có huynh đệ mình mà phát lên những cái nguyện dữ dội, mình phục hết sức. Nhưng mà không sao, cứ yên tâm mà tu. Mình chỉ cần an ổn một vài thời như vậy thì tự nhiên mình cũng phát nguyện dữ dội như thường. Thì những cái nguyện này nó có vai trò gì trong sự tu tập của mình? Thứ nhất là đại chúng biết cái ấn tượng, cái cảm trạng của một người mà phát được đại nguyện này nó rất là sâu đậm, và nó tạo thành một chủng tử nằm sâu trong tàng thức của mình. Người đã phát những nguyện này dù đi bao nhiêu vòng trong cái vòng sanh tử vẫn sẽ có lúc thực hành trọn vẹn cái nguyện phát ra. Thành ra quý vị phát các nguyện cứ phát như ngài An An vậy đó. Lúc đó là đâu đã thành, chúng ta vẫn nhớ là ngài cho tới khi Phật nhập Niết Bàn mà ngài chưa chứng quả, phải không ạ? Đó, nhưng mà ngài vẫn phát những cái nguyện như thế này. Và đây là nói lên cái tâm lượng của một người khi đã có được sự an lạc bên trong. Tất cả hạnh viên mãn. Dễ sợ không? Mình cứ nghĩ là mỗi một đời mình phải tu một hạnh, vô số đời mình mới thành tựu đầy đủ các hạnh. Nhưng mà đây chỉ cần rõ nguồn tâm thì tất cả hạnh một lúc đầy đủ. Nghe khó tin quá ha. Xưa có một vị thiền sư, thường thường chư tăng á là rất là nghiêm túc về giới hạnh, ăn uống ngủ nghỉ oai nghi đều đàng hoàng. Riêng vị thiền sư này thì ăn uống tùy tiện, không chọn lựa, ai cho gì ăn đó, cho cá thì ăn cá, cho thịt thì ăn thịt, cho ốc nghêu sò hến gì ăn ráo. Ở trong số các đệ tử, không biết vị thầy, vị thiền sư này ăn đủ thức ăn với một cái tâm như thế nào, nhưng mà mấy ông đệ tử nhỏ nhỏ thì thấy đôi khi mới đi chùa cũng còn thèm mặn, cho nên vì cái tâm thèm mặn mà bắt chước thầy, thấy người ta mời cá mình cũng bấp lũng. Và xong rồi ông thầy ổng thấy một hôm ổng mới bày ra cúng, kêu các đệ tử đi dự một cái đám cúng ở cái chỗ gần cái chỗ thiêu xác. Khi mà cúng cho cái người mà đang thiêu á, cúng tế xong xuôi rồi thì gia chủ cũng mời quý vị thọ thực luôn cái phần mà cúng. Khi ngồi xuống thọ thực thì ngài đứng dậy, ngài tới gần bên cái giàn hỏa mà đang thiêu. Thì đại chúng biết là chúng ta ngày nay mà thiêu mà thành tro hết là vì có cái lò thiêu, nó có những cái điều kiện để cái hơi